Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Macron và Thủ tướng Merkel rằng Trung Quốc hy vọng mở rộng hợp tác với châu Âu. Tòa án đặc nhiệm mới sẽ điều tra vi phạm nhân quyền ở Myanmar. Ả Rập Xê Út cấm người nhập cảnh từ Việt Nam và ba nước khác vì lo ngại COVID-19. Iran phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai 5 tháng 7 nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng ông hy vọng Trung Quốc và châu Âu sẽ mở rộng hợp tác để ứng phó tốt hơn với những thách thức toàn cầu. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. Trong cuộc họp ba bên bằng video, ông Tập cũng bày tỏ hy vọng rằng châu Âu có thể đóng một vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế, đạt được độc lập chiến lược và tạo ra một môi trường công bằng, minh bạch và không thiên vị cho các công ty Trung Quốc, CCTV cho biết. Văn phòng của Thủ tướng Merkel xác nhận rằng ba nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về quan hệ liên minh châu Âu-Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về thương mại quốc tế, bảo vệ khí hậu và đa dạng sinh học. Văn phòng của Thủ tướng Đức cho biết thêm trong một tuyên bố. Cuộc hội đàm cũng bàn về hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cung cấp vaccine toàn cầu và các vấn đề quốc tế và khu vực. Tranh chấp trong quan hệ Trung Âu trở nên căng thẳng hơn khi Nghị viện châu Âu vào tháng 5 ngừng phê chuẩn hiệp ước đầu tư mới với Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chính trị gia EU, còn Bắc Kinh từ chối cho các công ty EU tiếp cận nhiều hơn tại Trung Quốc. Một tòa án đặc nhiệm mới được thành lập hôm thứ Hai 5 tháng 7 để điều tra bằng chứng vi phạm nhân quyền ở Myanmar trong hơn 5 tháng qua, khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi và khiến đất nước Đông Nam Á rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dự án Myanmar Witness, tạm dịch là Nhân chứng Myanmar, do chính phủ Anh tài trợ cho biết họ chia sẻ thông tin với cơ chế điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về Myanmar, cơ quan đang điều tra các tội phạm quốc tế bị tình nghi ở Myanmar. Hãng thông tấn Reuters không thể liên lạc được với phát ngôn viên của chính quyền Myanmar để yêu cầu bình luận. Sáng kiến mới được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây tìm cách gia tăng áp lực lên nhà cầm quyền quân sự Myanmar về các cáo buộc vi phạm nhân quyền, với việc Liên Hiệp Quốc cho biết có hơn 880 người đã bị lực lượng an ninh giết hại kể từ cuộc đảo chính, một con số mà chính quyền nói là phóng đại. Myanmar Witness cho biết, sẽ độc lập thu thập, bảo quản, xử lý, điều tra, xác minh và xem xét các sự cố có thể đã vi phạm nhân quyền. Nhóm này cho biết họ sẽ khuyến khích người dân cung cấp thông tin và tự xác minh độc lập các vụ việc trên mạng xã hội nơi người dân Myanmar đăng hình ảnh và video về các vụ giết người, hành hung và các vụ lạm dụng khác. Myanmar Witness cho biết họ đã phát hiện và xác minh bằng chứng về các vụ trả đũa của quân đội Myanmar, pháo kích vào các khu vực dân sự và đền chùa tôn giáo và các dấu hiệu cho thấy ý định hãm hại, nếu không muốn nói là giết hại người biểu tình. Các quốc gia phương Tây và các nhóm binh vực nhân quyền đã lên án hành động tàn bạo của lực lượng an ninh ở Myanmar, trong khi đó nhà cầm quyền quân quản Myanmar nói rằng họ chỉ sử dụng vũ lực khi cần thiết để chống lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản hôm 5 tháng 7 tiếp tục tìm kiếm 80 người được cho là mất tích 2 ngày sau trận lở đất lớn ập xuống thành phố Atami, phá hủy nhà cửa và chôn vùi đường phố trong bùn và đá. Theo phát ngôn viên của thành phố Atami, Hiroki Onuma, số người chết chính thức trong trận lở đất xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy 3 tháng 7 là 4 người, trong khi số người mất tích đã giảm xuống từ 113 người trước đó. Đài truyền hình NHK đưa tin hai người được tìm thấy còn sống và không hề hấn gì hôm thứ Hai 5 tháng 7. Mẹ tôi vẫn mất tích, một người đàn ông nói với đài truyền hình NHK. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều như thế này có thể xảy ra. Atami với dân số khoảng 36.000 người, cách Tokyo 90 km về hướng Tây Nam, nằm trên một triền dốc thoải xuống vịnh, nơi đây nổi tiếng với một khu nghỉ mát suối nước nóng. Các trận lở đất là một lời nhắc nhở về những thảm họa thiên nhiên, bao gồm động đất, núi lửa và sóng thần ám ảnh Nhật Bản, nơi thủ đô Tokyo đăng cai Thế vận hội mùa hè sắp khai mạc trong tháng này. Các quan chức cho biết đến thứ Hai, 1.500 nhân viên cứu hộ đã được điều đến địa điểm thảm họa. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và quân đội đang làm tất cả những gì có thể để giúp tìm kiếm. Chúng tôi muốn giải cứu càng nhiều nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát càng sớm càng tốt, Thủ tướng Suga nói với các phóng viên. Những trận mưa như trút nước đã gây ra trận lở đất này. Chiến đấu cơ của Nga huấn luyện oanh tạc tàu địch trong cuộc tập trận ở Hắc Hải. Nga cho biết vào cuối tuần qua rằng các máy bay chiến đấu của họ thực hành ném bom tàu địch ở Biển Đen trong các cuộc tập trận, trong bối cảnh Nga đang có xích mích với phương Tây về các cuộc tập trận của NATO ở khu vực. Và mới đây có những tranh cãi về hoạt động của một tàu chiến Anh. Tuần trước, Moscow đã tìm cách ngăn cản chiến hạm HMS Defender thực hiện quyền đi qua vùng biển gần Crimea, trong khi London nói rằng phía Anh hoàn toàn có quyền làm như vậy. Nga sáp nhập Crimea từ Tây Ukraine hồi năm 2014, nhưng phần lớn thế giới vẫn công nhận nơi đó là một phần của Ukraine. Moscow nói con tàu của Anh đã đi vào lãnh hải của Nga một cách bất hợp pháp và cáo buộc London có hành động khiêu khích. Moscow nói họ có thể ném bom các tàu hải quân Anh nếu lực lượng này vẫn có thêm các hành động như vậy ở ngoài khơi Crimea. Hôm 3 tháng 7, hạm đội Biển Đen của Nga cho hay các máy bay chiến đấu của họ và của quân khu miền Nam đã tham gia diễn tập. Hãng thông tấn RIA dẫn lại hạm đội Biển Đen cho biết các tổ bay đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện trên Biển Đen, thực hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom nhắm vào các tàu chiến mô phỏng của đối phương. Tham gia vào các cuộc tập trận là các máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-30SM, máy bay cường kích Sukhoi Su-24M, máy bay cường kích Sukhoi Su-34 và máy bay tiêm kích Sukhoi Su-27, theo tin của RIA. Cuộc tập trận của Nga diễn ra giữa lúc NATO, Ukraine và các đồng minh đang tiến hành các cuộc tập trận mang tên Sea Breeze có quy mô lớn trong khu vực. Các cuộc tập trận này sẽ kéo dài 2 tuần và có sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ thuộc NATO và các đồng minh khác, cùng với khoảng 30 tàu và 40 máy bay, với tàu khu trục tên lửa Hoa Kỳ USS Ross và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng tham gia. Moscow đã đề nghị cần phải hủy bỏ cuộc tập trận đó và Bộ Quốc phòng Nga nói họ sẽ phản ứng để bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần thiết. Hôm 3 tháng 7, Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Tehran hỗ trợ các cuộc tấn công vào các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời lên án các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở đó, truyền thông nhà nước đưa tin. Hôm 29 tháng 6, Hoa Kỳ thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng nước này đã không kích lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq nhằm ngăn chặn các chiến binh và Tehran tiến hành hoặc hỗ trợ thêm các cuộc tấn công nhắm vào nhân viên hoặc cơ sở của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Taravanchi nói bất kỳ tuyên bố nào quy kết Iran có liên quan tới bất kỳ cuộc tấn công nào được thực hiện nhắm vào nhân viên hoặc cơ sở của Mỹ ở Iraq thực sự sai và không đạt được các yêu cầu tối thiểu về tính xác thực và độ tin cậy, theo hãng thông tấn chính thức IRNA. Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên phải được thông báo ngay lập tức về bất kỳ hành động nào và các quốc gia thực hiện để tự vệ trước các cuộc tấn công vũ trang. Washington thông báo với Liên Hiệp Quốc rằng các cuộc không kích đánh trúng các cơ sở được sử dụng bởi lực lượng dân quân chịu trách nhiệm gây ra một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket nhắm vào các lực lượng Mỹ ở Iraq. Nhưng ông Ravanchi nói lập luận của Mỹ rằng các cuộc tấn công như vậy được tiến hành để ngăn chặn Iran và cái gọi là các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công tiếp theo không có cơ sở thực tế hoặc pháp lý, vì nó chỉ dựa trên sự bịa đặt cũng như sự diễn giải tùy tiện Điều 51. Các cuộc tấn công mà Hoa Kỳ tiến hành vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế, ông Ravanchi nói trong một bức thư được IRNA trích dẫn. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Ả Rập Xê Út sẽ hạn chế việc đi lại và nhập cảnh đối với những người đến từ Việt Nam, Ethiopia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Afghanistan do lo ngại về virus corona, hãng thông tấn nhà nước WAS đưa tin hôm thứ Bảy. Tin tức của WAS và Reuters cho biết lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 4 tháng 7 sẽ áp dụng đối với bất kỳ ai đã ở Việt Nam và ba quốc gia nêu trên trong vòng 14 ngày gần nhất. Công dân Ả Rập Xê Út trở về nước hôm 4 tháng 7 sẽ được miễn áp dụng lệnh cấm. Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết rằng trong 6 tiếng từ 12 cho đến 18 giờ ngày 3 tháng 7, Việt Nam xác nhận thêm 353 ca mắc mới và tổng cộng trong ngày này, Việt Nam ghi nhận thêm tới 922 ca mắc mới. Tính từ đầu đại dịch, Việt Nam đã có 19.043 ca mắc, bao gồm 11.312 ca đang điều trị và 84 ca tử vong, theo trang thông tin chính phủ.
Sau hơn một năm chống chọi với dịch bệnh COVID bằng nhiều biện pháp như đóng cửa biên giới, cách ly người nhập cảnh, truy dấu nghiêm ngặt những trường hợp dương tính và những người tiếp xúc gần, Việt Nam hiện đang vất vả chống chọi đợt dịch thứ tư. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều địa phương khác đã có lệnh hạn chế ra đường, đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong nhiều ngày. Trong lúc này, Việt Nam cũng đang tăng tốc chương trình tiêm chủng để khống chế đại dịch với những nguồn vaccine có được. Mặc dù đã công bố các nhóm đối tượng ưu tiên, nhưng có thể nói tình hình triển khai vaccine tại Việt Nam hiện khá lúng túng, hỗn loạn. Những trung tâm tiêm chủng ở nhiều địa phương luôn xảy ra tình trạng hàng nghìn người, thậm chí là hàng chục nghìn người chờ đợi chầu trực để được vào tiêm vaccine, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng cao. Hơn thế, nhiều công ty, đơn vị dù không thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nhưng do sẵn sàng bỏ ra chi phí nên lại được tiếp nhận vaccine sớm. Chị Nguyễn Thu Tê, nhân viên của một công ty chuyên cung cấp suất ăn cho các trường học, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, cho biết tất cả nhân viên trong công ty của chị đã được đưa sang Bắc Ninh để tiêm vaccine của hãng AstraZeneca như giám đốc công ty có các mối quan hệ và bỏ tiền ra chi phí. Riêng chị không đi vì những lo lắng xung quanh các phản ứng phụ của loại vaccine này.
Em đi, lại mới thêm một vụ chết nữa đấy. Ôi dồi, kệ chứ không tiêm có sao. Tiêm cũng ghê bỏ xù ấy. Công ty em tiêm bị sốt cao lắm. Con em vậy mà nó làm ở hàng không ấy. Nó tiêm ấy. Nó tiêm Astra đấy. Có phải vaccine nào cũng tốt được luôn đó. Cứ đợi nguồn vaccine nó ổn định đi em. Kiểu gì chả phải nhập thêm.
Chị Tê chia sẻ với VOA. Loại vaccine yên tâm nhất mà chị Tê nói tới là Pfizer. Chị cho biết chỉ có Pfizer thì chị mới tiêm, chứ không tiêm những loại khác vì chị không tin vào vaccine của Trung Quốc, của Việt Nam tự sản xuất hay của Nga cũng vậy. Không đến mức quyết liệt như chị Tê, anh Nguyễn Sáng, một nhân viên làm việc trong lĩnh vực dịch vụ hàng không mặt đất ở sân bay Nội Bài cho biết hai vợ chồng anh đều muốn tiêm vaccine sớm để có thể yên tâm. Tuy nhiên anh nói gia đình anh tất nhiên muốn tiêm vaccine của phương Tây chứ không muốn vaccine từ Trung Quốc, Việt Nam hay của Nga. Anh Sáng cho biết do không chờ đợi được phía doanh nghiệp mà anh làm việc, cách đây vài tuần, vợ chồng anh đã đăng ký tiêm vaccine dịch vụ, có nghĩa là bỏ một khoản chi phí nhất định ra để được tiêm vaccine. Vaccine dịch vụ thì không phải xếp hàng, khi nào có vaccine người ta sẽ thông báo và có quyền được lựa chọn loại vaccine mà mình mong muốn, anh Sáng nói.
Bọn tôi đăng ký của khoản VNVC ngay gần nhà thì đăng ký dịch vụ luôn mà để chắc là nó sẽ cho có lại xin. Việt Nam mình chỉ hy vọng được AstraZeneca thôi, còn Pfizer còn lâu. Bọn tôi đăng ký là của anh và của Mỹ mà. Nó có cả danh mục ấy, chọn cái gì. Tại vì đây xác định là giả tiền dịch vụ mà, chứ không phải là đợi đến tiền phí đâu. Tôi đăng ký kiểu giảm giả tiền nhé. Thì nó sẽ phải ưu tiên nữa.
Anh chia sẻ. Cư dân Hà Nội này cho biết gia đình anh đã đóng tiền 4 nơi với hy vọng được tiêm vaccine ngừa COVID ở từng chỗ làm của hai vợ chồng, rồi ở tổ dân phố cho quỹ vaccine quốc gia và cuối cùng là đóng tiền dịch vụ để được quyền lựa chọn vaccine. Thực tế cho tới nay, anh vẫn chưa biết đến bao giờ vợ chồng anh mới được nhận thông báo đi tiêm vaccine. Theo một số người làm việc trong lĩnh vực y tế, sở dĩ đa phần dân chúng rụt rè và có thái độ hoài nghi đối với việc triển khai vaccine COVID ở Việt Nam vì họ không mấy tin tưởng vào chính quyền và các cơ quan quản lý. Họ không dễ nghe theo những tuyên truyền trên báo chí nhà nước nữa. Hơn thế, việc triển khai vaccine tại Việt Nam hiện cũng có rất nhiều vấn đề. Anh Nguyễn Háp, một nhân viên kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế cho VOA biết, việc bảo quản đúng tiêu chuẩn vaccine ở Việt Nam hiện nay cũng là một bài toán khó.
Sợ nhất ở Việt Nam là anh biết là cái gì không? Không phải là thuốc đều đâu mà là bảo quản. Bây giờ cho nên là bây giờ có tiêm ấy, thì tiêm tại nơi bảo quản luôn ấy, thì còn yên tâm. Chỉ có ở các viện vệ sinh dịch tễ, cả mấy cái trung tâm sinh phẩm các thứ thì nó mới có đủ kho lạnh âm sâu, hiểu không? Nó làm, chứ còn ở các bệnh viện thì toàn nhét vào đá. Cái đá thì chỉ được âm đến 15-17 độ thôi chứ bao nhiêu. Có cho vào tủ đá thì cũng chỉ đến âm đến 2-mấy độ. Đấy là chưa kể coi như là cơ thể nó phản ứng lung tung cả. Nhiều người có bệnh nền sẵn rồi nhưng mà cả đời đi khám xét luôn mà phát hiện ra cứ kêu nghĩ khỏe mạnh đó. Tiêm vào nó mới mẹ sốc phản vệ, nó mới đủ các thứ. Vãi cực.
Anh Hát chia sẻ với VOA. Trước tình trạng hiện nay, anh Hát nói anh sẽ để mọi người tiêm trước chứ không dùng các mối quan hệ trong lĩnh vực y tế để được ưu tiên tiêm vaccine. Anh bảo chả việc gì phải bỏ tiền ra để tiêm những loại vaccine mà mình không mong muốn. Anh sẽ tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa để theo dõi xem tình hình triển khai vaccine tại Việt Nam. Khi có những lô vaccine thực sự chất lượng của Pfizer hay Moderna thì anh sẽ đến trực tiếp những trung tâm dịch tễ tiếp nhận vaccine để được tiêm cho an toàn. Anh cho biết.
Người Hoa chợ lớn nổi tiếng về hoạt động thương mại ở phố thị, nhưng giờ thì tất cả đều hiu, phần vì dịch giả giằng dai khiến sức mua giảm, phần vì nhà chức trách ban hành các lệnh giãn cách và nhiều khu dân cư có các ca nhiễm Covid bị cô lập trong ít nhất là 2 tuần lễ, ông Tèo kể.
Chưa bệnh thì ở quận 5 của khu người Hoa thì muôn bán tấp ngập. Còn bây giờ bệnh dịch thì đóng chỗ thì đóng nhiều hơn mở. Có chỗ mở chỗ đóng nhưng mà đa số thì đóng nhiều hơn mở. Đó, ở quận 5 này nó nhiều khu người qua lắm. Như đường Lãng Tử nè, rồi bên Chặn Đạo nè, Nguyễn Trãi nè, toàn là khu người qua không à. Đó, bây giờ cũng chợ Búa Kim Biên rồi. Này kia nó cũng đóng hết rồi, đâu dịch dữ quá đâu có cho mở nữa đâu.
Nhịp sống của người Hoa chợ lớn luôn sôi động, không chỉ vì buôn bán mà còn là sản xuất tiểu thủ công, ông Vĩ Hùng nhận xét.
Thấy nó điều hiu vấn dễ rồi, đâu có thấy cái gì đông nghẹt đâu. Bởi vì cái nào cũng thưa thớt rồi, người ta một số người là bị giấy rồi. Còn số còn lại thì cũng lo công việc của mình thôi. Người bán thứ đi qua đi lại cũng bớt nhiều rồi. Hồi trước 10 người bây giờ may lắm là 100 người mà bây giờ còn lại 2-3 người đi qua đi lại thôi.
Các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa vì lệnh cấm tụ tập đông người. Các chùa của người Hoa nếu có khách đến viếng thì cũng chỉ là vào thắp nhanh cây nhang sau đó phải rời ngay. Người Hoa chợ lớn sống bằng nghề thương mại nên với họ chùa là chỗ dựa tâm linh cho mua bán may mắn, ông Thành kể.
Chùa giờ cũng nhắn nhẽ luôn à, không có khi bao giờ ở đâu đông người đâu. Còn chùa cái gì ở đâu cũng vậy, không có được đông nghẹt. Giờ nó biết dừng hình tình hình như vậy rồi, cho nên chùa nó cũng không cho vô đông người. Có thấp ngang, có thấp, gì giờ thấp lẹ lẹ rồi ra liền. Có giờ đó đi chùa, bỏ tháng tôi đi chùa thấp ngang hoài rồi. Giờ 2 năm nay không dám đi, để ở nhà mình cúng được à. Ở nhà mình có thò này, thò kia mình cúng được, chứ đi xa thì không có đi nữa. Chứ đó đi qua tao với Phan cái tủ đài kia và giữa Châu Đốc rồi cũng đi hoài đó, mấy năm nay dám đi rồi. Ví dụ cúng rồi giờ mai dám đi xa, có chuyện gì rồi sẽ ra giờ mình còn biết sao, định hình sao mình sao về được. Ai giờ dưới có chuyện gì mà cũng cấm không cho vô về.
Là lưu dân sinh sống lâu đời tại Sài Gòn, người Hoa chợ lớn vẫn giữ được nề nếp là để yên ổn làm ăn, cần phải biết luôn răm rắp tuân thủ các lệnh của nhà chức trách. Giờ với yêu cầu ai nấy hạn chế ra đường nên chợ lớn trở lại cảnh vắng vẻ như thuở nào, ông Vĩ Hùng hồi tưởng.
Ở nhà, cái gì là thông báo là nói rồi, không có cái việc gì mà cần thiết thì nên ở nhà là tốt hơn, an toàn hơn. Đời sống bây giờ cũng như là trở lại đời sống mấy trăm mấy chục năm trước á, thì mới lo nghĩa là xa xa có một cái nhà, xa xa có một cái nhà thì cũng như sống như hồi đó vậy thôi, chứ đâu có khác gì không. Nói vùng tâm đâu đó, đường phố nó đâu có đông nghẹt đâu, cũng vắng vẻ, muốn đi qua đi lại hết ở dưới lòng đường đá banh cũng được.
Lâu nay đi đến đâu người Hoa cũng lập chợ để trao đổi buôn bán. Họ luôn có khát vọng vươn tới các chợ lớn, các trung tâm để trổ tài buôn bán của mình. Giờ thì tất cả những thế mạnh đó của người Hoa ở Sài Gòn đang phải tạm dừng vì dịch Covid.
Một di dân tị nạn thời chiến tranh Việt Nam được thả khỏi nhà tù Mỹ sau hơn 30 năm, nhưng mong ước được làm lại cuộc đời và trở thành một công dân tốt của anh có thể không thành trước nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Anh Lê Hồng Lâm đầu tháng này tới trình diện sở di trú Mỹ theo thủ tục mà những người sau khi được thả khỏi nhà tù nhưng trong thời gian chờ trục xuất về Việt Nam phải làm theo định kỳ. Anh Lâm giờ đây 52 tuổi sau hơn 3 thập niên bị giam trong tù cho VOA biết rằng tại buổi trình diện hôm 7 tháng 6 anh được yêu cầu đi làm hộ chiếu Việt Nam và anh lo sợ đó sẽ là dấu hiệu cho thấy anh sẽ bị đưa trở về Việt Nam trong lần trình diện sắp tới.
Cái ông cứ nói là 1-3 tháng nữa phải đi tới tòa đại sứ xin apply cái trong đất mình dưới không thôi là cái Việt Nam passport. Ông hàng lại tháng 9 ngày 8 tây này gặp lại.
Anh Lâm nói với VOA từ California, nơi anh và người em trai lúc đó mới 12 và 10 tuổi, lần đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, cách đây hơn 40 năm từ một trại tị nạn Hồng Kông.
Đi 42 năm rồi, đâu có biết ai ở đâu. Giờ về Việt Nam mình đã không thích cộng sản rồi. Giờ mình ở bên này về đó nữa, nhất định là cộng sản nó làm khó dễ. Cộng sản sẽ nói mình phản quốc này nọ, nó xấu này nọ, nó làm khó dễ.
Suru for Solidarity, một dự án hành động của người Mỹ gốc Nhật vì công bằng xã hội, đang vận động ủng hộ để yêu cầu Thống đốc bang California Gavin Newsom trực tiếp ân xá cho anh Lâm để anh có thể ở lại nước Mỹ và thực hiện ý nguyện trả nợ cộng đồng cũng như là một công dân tốt. Anh Lâm và người em trai được đưa tới Mỹ năm 1981 sau một năm sống ở trại dành cho người tị nạn ở Hồng Kông. Người mẹ ruột của anh không đi cùng trong lần vượt biên từ Sài Gòn vì sức khỏe, nhưng gửi anh đi để trông nom người em trai. Tuy nhiên khi đến Mỹ, hai anh em bị chia cắt và có những số phận khác nhau. Bị gia đình bảo trợ hắt hủi và ngược đãi, anh Lâm bỏ nhà ra đi và tìm chỗ dựa trong một băng đảng.
Để đi bộ đời như nọ, bây giờ rồi trong tôi cũng gặp những đứa hoàn cảnh như mình vậy, rồi cũng đó, rồi lập băng lập đảng, rồi làm anh em với nhau. Sống cái xã hội đen từ lúc bé đến lúc 19 tuổi đã vô tù rồi.
Anh Lâm cho biết anh rời bỏ gia đình bảo trợ đi sống lang bạt khi mới 14 tuổi. Lần đầu tiên anh bị bắt giam khi mới 19 tuổi, anh được thả nhưng 2 năm sau đó bị bắt trở lại vì tham gia giết người trong một lần tranh cãi băng đảng. Anh Lâm cho biết anh đã dùng súng bắn chết một thành viên băng đảng khác và phải thụ án tù chung thân, có ân xá tại nhà tù tiểu bang San Quentin.
Lúc mặt anh cũng nghĩ đâu có, mình đâu có được ra đâu. Nghĩ là thượng đế ban cho anh ra chứ nghĩ cuối cùng là cái con hôn. Không có tin là mình được thả nữa.
Trong thời gian ở tù, anh Lâm đã thay đổi nhờ vào việc tham gia các lớp học và sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có một giáo viên mỹ thuật mà anh gọi là dì Jun. Năm 2019, anh Lâm được đặc xá sau 32 năm ngồi tù, nhưng chờ sẵn anh ở cửa nhà tù là người của sở di trú. Họ đưa anh tới trại giam của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ở hạt Yuba. Tại đây, anh Lâm bị giam giữ trong 2 tháng 8 ngày trước khi được thả ra theo quy trình trục xuất. Theo một hiệp định được ký kết giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam năm 2008, những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, thời điểm hai quốc gia cựu thù bình thường hóa quan hệ ngoại giao, sẽ được bảo vệ không bị trục xuất trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã diễn giải lại hiệp định này khi cho rằng những người có tiền án tiền sự như anh Lâm sẽ phải bị trục xuất về nơi họ đã rời bỏ ra đi, cho dù họ đã thủ án tù. Gần 40 thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang Hoa Kỳ vào tháng 4 đã nêu lên quan ngại của họ về việc giam giữ và trục xuất người tị nạn Việt sau các thông tin về việc 33 người Việt bị trục xuất về nước trên chuyến bay từ Texas hồi tháng 3. Theo các nghị sĩ và dân biểu Mỹ, một bản hiệp định mới được thương thảo dưới thời chính quyền Tổng thống Trump về việc trục xuất người tị nạn Việt vừa được ký kết giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam dưới thời Tổng thống Joe Biden. Trong khi chờ trục xuất, anh Lâm sống tại một khu nhà chuyển tiếp và tham gia cung cấp các dịch vụ và chăm sóc cho những người không nhà ở Oakland. Bà Sasuke Ina, một điều phối viên của nhóm Suru for Solidarity, nói với VOA rằng anh Lâm đã đối xử tốt với mọi người và nhận được nhiều lời khen ngợi.
He got a job, a full-time job, providing services to homeless people in San Francisco in a temporary housing facility.
Anh đã có một công việc toàn thời gian tại một trung tâm cho những người không nhà cửa ở San Francisco. Và anh ấy sắp được nâng lên chức giám sát vì anh ấy đã làm việc rất tốt. Anh ấy đã xung phong làm nhiều việc như quét dọn đường phố và hộ tống người già trong suốt thời gian có các vụ tấn công người gốc Á vì đại dịch.
Dù có một quá khứ phạm tội giết người, nhưng theo bà Ina cho biết, gần đây anh Lâm đã giúp cứu mạng sống của một người vì dùng thuốc quá liều bằng phương pháp hô hấp nhân tạo mà anh đã được đào tạo trong thời gian ở tù. Ông Jeffrey Gray, người được anh Lâm cứu mạng tại trung tâm dành cho những người vô gia cư, nói với KTVU Fox 2 rằng tôi biết ơn anh Lâm, biết ơn vì anh ấy đã ở đó. Suru for Solidarity cùng với Tổ chức Quyền Tự do Dân sự cho Cộng đồng Người Việt, Campuchia và Lào, gọi tắt là CIRAC, Liên minh Di dân của Sacramento, mạng lưới theo dõi giam giữ và một số nhóm vận động khác, đầu tháng này đã tổ chức một cuộc tập hợp ủng hộ lấy chữ ký cho thỉnh nguyện thư gửi đến Thống đốc Newsom để xin ân xá trực tiếp cho anh Lâm. Các tổ chức viết trong thỉnh nguyện thư hiện đã có hơn 3.370 chữ ký rằng nếu bị trục xuất, anh Lâm sẽ đối mặt với một chính quyền thù địch của Việt Nam, chịu sự giám sát của chính phủ và bị coi là kẻ phản bội. Anh ấy sẽ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong việc tìm việc làm và các cơ hội khác để tìm kiếm một sự tồn tại an toàn. Theo quy trình xét duyệt, ân xá của California sẽ phải mất vài năm, nên trước nguy cơ anh Lâm có thể bị trục xuất trong vài tháng, các tổ chức này yêu cầu Thống đốc California trực tiếp ban ân xá cho người mà họ cho là đã bị trừng phạt bằng 32 năm ở tù. Thống đốc Newsom vào năm 2019 đã ân xá cho hai người tị nạn Việt Nam tới Mỹ từng phạm tội lúc còn trẻ nhằm ngăn lệnh trục xuất họ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump lúc đó tăng cường các nỗ lực đưa người gốc Việt có tiền án tiền sự về Việt Nam. Bà Ina nói rằng điều đó làm bà hy vọng Thống đốc Newsom sẽ xét ân xá cho anh Lâm.
Anh Lâm là một người mà chúng tôi nghĩ là xứng đáng được bảo vệ. Chúng tôi cảm thấy là với câu chuyện của anh ấy, nếu chúng tôi có thể xin ân xá cho anh ấy, thì nó sẽ thu hút được sự chú ý đến những người tị nạn gốc Đông Nam Á khác, đặc biệt là Việt Nam, để họ được bảo vệ khỏi bị trục xuất trở lại nơi họ đã rời bỏ đi.
Sau khi được ra khỏi trại giam của ICE, anh Lâm lần đầu tiên được gặp em trai của mình, người giờ đây đã có một gia đình với 3 đứa con và một công việc làm ổn định. Anh Lâm nói cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi khi anh tham gia vào các hoạt động cộng đồng trong hơn 1 năm qua. Anh Lâm cho biết anh mơ ước có một cuộc sống bình yên, một thứ mà anh chưa bao giờ có, và được trả nợ cũng như đóng góp cho cộng đồng để làm một công dân tốt.
Ước sao mà cái giấy tờ với chú này mà được em xưa xong xưa hết á, đi tới mấy chỗ mấy đứa nhỏ để nói khuyên đó, mấy đứa nhỏ đáng đừng có trên đường quê, đừng có chấp về cái đảng, cái băng đảng, đừng có hút sách này nọ, rồi phải sống để có gia đình như vậy là quý lắm rồi, ráng học, ráng ăn học đi. Với mục tiêu của anh là vậy đó, để giúp cho từ nhỏ nó không có đi sai đường lạc lối như mình. Mình nói ra những cái lời nói của mình, những cái trải nghiệm của mình nha, cho tụi nó biết, để cho nó có một cuộc sống có ý nghĩa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.